Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay mùng 2 tháng 4.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4.
Thu nhập bình quân của lao động trên cả nước tăng.
Từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc vẫn còn các đợt không khí lạnh tràn xuống.
Liên Hợp Quốc lên kế hoạch triển khai một phái bộ tới bệnh viện Al-Shifa ở giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 2 tháng 4, tiếp tục chương trình phiên họp pháp luật tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự án luật của cơ quan chủ trì soạn thảo và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về các nội dung cụ thể của dự thảo luật như phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, hành vi nghiêm cấm, quy định quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, nghe thành viên chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung.
Cuối giờ sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan khẩn trương hoàn thành để ban hành các thông báo kết luận về từng nội dung. Đồng thời đề nghị Hội đồng dân tộc và các ủy ban cũng như chính phủ các bộ ngành khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các dự án luật và nghị quyết, đề án chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 7 tới. Đặc biệt lưu ý gửi tài liệu đúng hạn, nhất là đối với những dự án luật và nghị quyết dự kiến cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân của lao động trên địa bàn cả nước trong quý 1 là 7,6 triệu đồng một tháng, tăng 301.000 đồng so với quý trước và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 1 là 8,5 triệu đồng một tháng, tăng 7,7%, tương ứng tăng 606.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1 ước tính là 52,4 triệu người. Nhìn chung, lao động có việc làm có xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch COVID-19, nhưng tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, 5 địa phương có mức giá cao nhất cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia, năm 2023, thứ tự đắt đỏ giữa các vùng kinh tế xã hội không biến động nhiều so với năm 2022. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí có giá đắt đỏ nhất cả nước. Vị trí thứ hai là vùng Đông Nam Bộ, tiếp theo lần lượt là Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long.
Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của quy hoạch điện 8, sản lượng điện nhập khẩu từ Lào có thể lên tới 8.000 MW đến năm 2030, với giá hợp lý để tận dụng tiềm năng năng lượng của quốc gia láng giềng. Dự báo miền Bắc có thể thiếu khoảng 6,8 tỷ kWh trong cao điểm mùa khô khoảng tháng 5 đến tháng 7 năm 2025 do các nguồn điện mới vào vận hành rất ít, chủ yếu rơi vào thời điểm cuối năm. Do đó, ngoài các nguồn trong nước, việc mua điện của Lào sẽ bổ sung thêm đáng kể công suất bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc trong những năm tới.
Ngành hàng không Việt Nam cho biết dịp cao điểm hè 2024 sắp tới, ước tính tổng tải thị trường cần khoảng 24 triệu ghế. Tuy nhiên, việc thiếu máy bay có nguy cơ khiến cho vé trong dịp cao điểm hè sắp tới khan hiếm, giá tăng cao. Ở Việt Nam, một số máy bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air đã bị nhà sản xuất triệu hồi để kiểm tra, khiến ngành hàng không rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng đội máy bay. Bên cạnh đó, các hãng hàng không thua lỗ nặng đã phải đàm phán tái cơ cấu nợ. Các chủ nợ quyết định rút tàu ra và cho thuê giá cao. Hiện Pacific Airlines không còn tàu bay, trong khi đó Bamboo Airways cũng chỉ còn 5 chiếc. Đặc biệt, việc thuê tàu bay hiện tại vừa khan hiếm vừa tăng giá và nhiều tàu bay phải bảo dưỡng định kỳ sau dịp cao điểm Tết 2024.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ hè năm 2024 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Như vậy, học sinh cả nước đa phần sẽ được nghỉ hè từ tháng 6, chính xác là sau ngày 31 tháng 5, tùy theo kế hoạch của từng địa phương, thời gian nghỉ hè dài nhất là 3 tháng.
Nhận định về tình hình không khí lạnh trong tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay cho đến hết tháng 4, miền Bắc vẫn còn các đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên hầu hết là các đợt không khí lạnh yếu, chủ yếu gây mưa dông nên nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh. Gần nhất khoảng ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 4, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác nên nhiệt giảm, trời chuyển mát. Không khí lạnh cũng giúp Tây Bắc Bộ và miền Trung giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric thông báo Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch triển khai một phái bộ tới bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza sau khi quân đội Israel rút khỏi cơ sở này. Cũng theo quan chức này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đợi tình hình xung đột ở Gaza lắng dịu và chính phủ Israel đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh phù hợp để có thể triển khai nhân viên đến Al-Shifa. Tuy nhiên, theo đánh giá của WHO, triển vọng hiện nay khá ảm đạm. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, quân đội Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Aqsa ở Gaza, khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi một nhóm nhân viên của WHO đang thực hiện các hoạt động nhân đạo tại đây.
Trong khi cuộc chiến ở Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì một cuộc không kích nhằm vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1 tháng 4 khiến 11 người tử vong đã làm leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông. Iran tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, mô tả việc nhắm mục tiêu vào một cơ quan ngoại giao là chưa từng có. Theo giới phân tích, vụ không kích này là động thái leo thang xung đột, có thể đẩy Israel vào thế đối đầu với Iran và các đồng minh. Trước đây, Iran đã kêu gọi các đồng minh như Hezbollah và các nhóm vũ trang khác kiềm chế chống lại các lực lượng Mỹ và Israel, không muốn kích động một cuộc chiến rộng lớn hơn, nhưng cuộc tấn công hôm qua có thể là giọt nước tràn ly, làm thay đổi mọi tính toán của Iran.
Hãng thông tấn TASS cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ thị nội các phải bảo đảm nước Nga đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên tổng sản phẩm quốc nội GDP theo sức mua tương đương. Danh sách các chỉ thị của Tổng thống Putin đã được đăng trên trang web của Điện Kremlin sau khi ông trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội vào tháng 2. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn phục hồi nền kinh tế. Khi đó, ông Putin đánh giá nền kinh tế Nga vẫn chống chịu được áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 2 tháng 4, nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không với sự tham gia của máy bay ném bom B-52 gần bán đảo Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận với sự tham gia của máy bay ném bom B-52H cùng các chiến đấu cơ đến từ 3 quốc gia diễn ra trên các vùng biển ở đông nam đảo Jeju. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hướng vào vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm và lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, ở thủ phủ nhãn lồng Hưng Yên, vào tháng 3 hàng năm là dịp những cây nhãn bung nở các chùm hoa vàng như nắng sớm, mong manh, dịu dàng khoe sắc trải thảm vàng trên khắp các ngả đường, trong những khu vườn, tạo nên một vẻ đẹp bình dị mà thân thương.
Những ngày này, vườn nhãn rộng hơn 4.000m2 của gia đình ông Trịnh Văn Cường, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã bung nở. Hoa nhãn mọc thành chùm, cánh hoa nhỏ li ti, mỏng manh, chi chít, hứa hẹn mùa nhãn bội thu. Ông Cường cho biết.
Đây, cái hoa nhãn đến thời điểm này thì bắt đầu như vườn chúng tôi là bắt đầu mới có một vài cây nở hoa cái. Còn hầu hết là đang lốm đốm hoa đực mà trong vòng độ khoảng tuần lễ hay hơn tuần lễ nữa là hoa nở đại trà. Thế mà bây giờ thì nếu cứ thời tiết thuận lợi như này thì chúng tôi cảm thấy có rất nhiều hy vọng.
Hoa nhãn bung nở, tỏa hương thơm dịu, thoang thoảng, ngọt dịu. Đây là thời điểm các đàn ong đi lấy mật, cho ra thứ mật ong hoa nhãn cũng đã trở thành đặc sản của Hưng Yên. Chia sẻ của bà Trần Thị Bắc thuộc Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Cả mọi người mà về thì đến đi ra hôm nay đấy, vườn nhãn đang nở hoa cái và chấm cả hoa đực thì có mùi hương của nhãn thơm đặc biệt và nhìn các cái hoa nó ánh lên màu vàng rất là đẹp. Đúng không? Thế nên là bây giờ nếu mà ai mà về Hưng Yên hiện tại bây giờ để chiêm ngưỡng cây hoa sau đến tháng 6, tháng 7 lại chiêm ngưỡng kết quả thì nó là tuyệt vời.
Với mỗi người dân đất Hưng Yên, mùa hoa nhãn là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa con ong đi tìm mật, là mùa của ký ức tuổi thơ. Và đây cũng là thời điểm báo hiệu mùa quả ngọt sắp về trên quê hương nhãn lồng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.